Kính thưa Thầy,
con không hiểu đây là câu của Đức Phật đã nói hay là đây là cái câu mà con đã đọc trong sách. Thì Ngài Thái tử Tất Đạt Đa khi mới vừa sanh ra và bước 7 bước, một ngón tay chỉ lên trời và một ngón tay chỉ xuống đất, và Ngài nói: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và thưa Thầy, kính xin Thầy ban cho con những lời ngu muội đó vì con cũng chưa hiểu.
Phật đã nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Bây giờ con đứng đưa tay lên. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Con nói vậy đi. Con sẽ thấy thiên thượng đã ban thanh khí cho con hằng ngày được hít thở, ban cơ sống động cho con được tận hưởng tinh vi trong nội tâm của con. Và quần sanh đang đối diện các của con đây đang lo cho con cơm no áo ấm nhà ở. Với thiên thượng thiên hạ nhân dân vi ngã động tôn vi phần hồn. Vì sao con người phải khổ vì con? Vì sao con phải gộ khổ cho chúng sanh? Đó là tinh thần phục vụ. Và phục vụ để chi? Để tiến hóa. Cho nên Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đã nói: Nhân nhân giai thành Phật. Tất cả chúng ta là Phật nếu chúng ta trở về chính con. Thấy chưa? Thì con cũng vẫn được phục vụ tối đa. Trời phục vụ, nhân gian phục vụ, ngũ hành phục vụ. Ngày nay con có một sự sống đối diện với tất cả sanh linh tại đây. Với thiên thượng thiên hạ vi ngã độc tôn không con? Thấy chưa? Nhưng trong sách họ phải nói thiên thượng thiên hạ vi ngã độc tôn, chỉ ta là một. Và mọi người phải theo đường lối của ta cũng được. Ca tụng cái tốt đẹp nhất để cho chúng sanh đi theo trong thời ấy. Nhưng mà kỳ thật Phật đã rút ngắn rồi. Nhân nhân giai thật Phật bỏ động tìm tịch, các con là Phật. Thấy chưa? Cho nên chữ Phật, chữ Nho có ghi lại một cuộc biển thanh từ bên trên kéo xuống, một xương sống đứng hấp thụ là vũ trụ. Chữ cung, cái cung này là chữ Phật, mà luồng điện âm và luồng điện dương, hỏi cho người nào không có cái đó. Phật là vô gian, ở thế gian đặt ông Phật là hữu danh, giới hạn tiềm năng. Phật là vô gian, cho nên ráng tu đi để hiểu sự thật. Phật là vô gian, nhân nhân giai thành Phật, bỏ động tìm tìm tịnh là Phật, chứ không phải ông Phật. Còn người ta nói thằng ông Phật là họ giận lắm. Thằng con nít ra đời cứ vợ làm ông, bỏ động tìm tịnh thành Phật. Thằng ông Phật phải đi từ giai đoạn, thằng người ta cũng phải đi từ giai đoạn. Không nên bỏ cái chữ thằng. Vốn chúng ta là baby. Thằng là ai cũng yêu quý, thằng là ai cũng yêu thương, thằng là vô tư, thằng là từ điển. Nhưng mà không ai biết cái bí mật này. Rất rõ ràng, vốn ta là không. Ngày nay chúng ta nuôi sự tranh chấp thành ra đậm. Tao như thế này mà mày kêu tao bằng thằng. Kỳ thật là thằng. Thằng con nhất. Giang lâm xuống thế gian cần rồi không có. Được chết rồi chúng ta kêu. Khi mà chúng ta hiểu được cái này, chúng ta mới phá chấp được. Còn nếu chúng ta còn ôm địa vị, có chức ông ngoại, có chức ông nội, có chức ông quan, có chức ông thánh, mấy ông đã sợ mất chức. Còn thằng con nít không sợ mất, lúc nào cũng giữ cái bản chất vui hòa, hòa đồng với tất cả. Thấy rõ chưa? chúng ta càng nghe càng hiểu rõ nguyên lý căn bản của chính chúng ta, thì chúng ta là một thiên đồng tại thế sung sướng vô cùng. Ngày nay được làm con người vui với tất cả mọi người, không ghét ai, không giận ai, hòa với tất cả. Các vị làm ông ngoại ông nội, tôi phải ngồi nghiêm chỉnh chứ gì, thật ở trong đó muốn vui, muốn vui với tất cả mọi người. Cho nên ông ngoại ông nội muốn mấy cháu tới ôm ông nội, đèo treo trên vai ông nội, hung ông nội mừng. Thấy chưa? Thì chúng ta phải trở về với thực chất để tìm hiểu căn bản của con người là hòa đồng thương xây dựng vô tư. Tại sao chúng ta đi tranh chấp, ôm cái nặng để làm? Trở về với cái nhẹ căn bản của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tu vô vi để làm gì? Để trở về với căn bản thanh nhẹ đó. Enjoy, hưởng thụ đi, hưởng thụ cái tình thương cao cả của trời đất, tình thương của bạn bè, tình thương của các giới, tình thương của đồng loại. Kể cả con thú mà chúng ta hiền nó còn đến, con chó nó còn lên mặt ta. Phải tình thương là cao cả. Cho nên ngày hôm nay chúng ta giữ cái khóa tình thương và đạo đức, thì chúng ta phải đào sâu cái đó để chúng ta thấy giá trị tình thương và đạo đức bền vững vô cùng. Nó là khi giới vô cùng xâm chiếm bất cứ nơi nào và dẫn tiến hóa bất cứ nơi nào. Cho nên phải lui về căn bản, đừng cho đó là quan trọng. Nhiều người đề cao một phương diện và quên một phương diện, thành ra nó mất quân bình, đâm ra tranh chấp chứ không có gì hết. Kỳ thật nó là một nguyên lý mà thôi. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, trở về với không mới đo lường tất cả là vậy.
Lúc đó tâm lập định tham thiền, thấy mình không còn ở trong các lỗ lỗ.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thưa thầy, Khổng giáo thì nói là vật dưỡng nhân, còn lão giáo thì nói nhân vật đồng đạo. Thưa thầy, thế ăn thịt những súc vật thì có tội không?
Có tội, nhưng mà nó có cái duyên nghiệp, cái luật vay trả nó có. Tại sao anh ăn con gà này không ăn con gà kia, mà anh ăn con gà này anh cứ khen ngon, anh nhai chút chứ nhai đã lắm khen ngon, nhưng mà nó đứng bên nó nói tội tôi có, tôi đối xử với anh không tốt khi trước mà anh trả thù ác quá. Anh nhai nát bét hết, anh không có nghĩ gì tới tôi đâu. Nhưng mà đối với người tu, độ cho nó. Cho nên chúng ta nhai một miếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bất cứ trường hợp nào, ăn cộng rau cái gì cũng vậy, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình biết rằng nếu mình có lỗi như họ thì mình cũng bị trả thù đau đớn như vậy. Cho nên nhân gian trả thù là để chuộc tội cho đối phương. Đối phương nhiều khi 5 kiếp gà, 10 kiếp gà, 20 kiếp gà mới được tiến lên, mà không có ai ăn nó làm sao nó tiến. Cho nên đạo lão nói rất đúng, đồng nhau để tu. Vì nó nhiều đứa nó phát đại nguyện rồi, tôi làm con bò, tôi làm con trâu để tôi trả nợ cho anh, vì tôi thiếu nợ anh nhiều quá, cấp của anh tôi cờ bạc, bây giờ tôi thiếu, bây giờ tôi nguyện kiếp sau tôi làm trâu bò. Thì sao nó làm trâu bò? Vì nó nguyện thì nó trả hết cái nợ đó. Cho nên miếng da nó cũng phải hy sinh, xương nó cũng phải hy sinh, thịt nó phải hy sinh, sữa nó phải hy sinh, tất cả đó, để nó trả cái nợ, hoàn trả để chuộc cái tội của chính nó. Và nó phát đại nguyện như vậy, cho nên chúng ta thấy sự công bằng của Thượng Đế. Xin cho nó, tội con làm thì con chịu, mà con ăn năn thì cha sẽ chấp nhận để tiến tới giải thoát. Cho nên tình thương của Thượng Đế chiều tất cả chúng sanh và để chúng sanh có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta người tu thấy rằng tôi ăn con thú, nhưng mà tôi cầu nguyện cho con thú cũng được nhẹ. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cảm thấy rằng tôi ăn thịt thú nó giận động quá, trước khi nó chết nó cũng lo âu, thành ra đem vô trong cơ thể tôi thấy tôi ăn thịt thú tôi lo âu nhiều. Tôi không, tôi đi ăn những rau cỏ đi. Chừng nào tôi có điển rồi, tôi cứu độ được cộng rau, hột lúa, rồi tôi mới mở cái thức hòa đồng, tôi cứu luôn tất cả con thú cũng được. Vì cái trường giáo dục tôi càng ngày càng mở rộng, tôi có thể độ lớn hơn. À, khi dòm là tôi đã độ,
độ nó rồi, tôi chuyển ý là tôi độ nó rồi. Cho nên cái phần đó tôi phải cần sự thanh nhẹ để tôi gom cái thần thức của tôi và tôi gom cái thanh điển của tôi để tôi hộ trì cho những phần chậm tiến. Người đời cũng như súc vật. Cho nên tùy duyên độ hành mà thôi. Vô vi không có bắt buộc các bạn ăn chay, nhưng mà các bạn cảm thấy ăn chay nó nhẹ nên ăn chay. Thấy không? Rồi sau này mình có trình độ, mình không có cố sát, nhưng mà cái duyên gặp thì mình cũng độ và mình cũng cầu siêu, hết sức tận tình giúp đỡ. Anh em chúng ta đồng sống trong quả đời địa cầu mà bị tội, chứ không phải nó muốn làm con gà, không phải là nó muốn làm con bò, nhưng mà nó đồng bị tội, chúng ta đem nó vô, nó là ta, ta làm sao? Niệm Phật, cầu siêu của chúng nó, không phải tôi đặt vấn đề đi tìm ăn hay là thích ăn, không có. Tùy duyên đó. Cái đó không có sao. Bởi vì mình không có chủ trương giết nó là mình không có tội. Phải hiểu chỗ này. Nhưng mà mình có tâm cứu nó, cái đó là quan trọng. Mình càng biết cứu nó thì càng biết ăn năn tội lỗi của chính mình. Mình cứu người ta mà tội mình không biết à. Mình càng ăn năn nữa, mình càng lo tu tinh tấn nữa.
Nói cái ý của bà Nam, bà muốn hỏi cái câu này là bà khi người ta ăn chay, nhưng mà có người ta nói vật dưỡng nhân là phải ăn con thú để sống, nhưng mà bà Nam mà muốn nói, có người nói rằng vật dưỡng nhân là nó giúp mình đại khái như con gà, nó gái, nó sáng hay là con chó dưỡng nhà. Người ta muốn nói hai câu đó là câu nào đúng hơn?
Cái vật dưỡng nhân là đúng, bởi vì như tôi cách nghĩa đây nãy giờ cũng vật dưỡng nhân, tùy duyên của nó, kiếp trước nó có hại mình, ngày nay mình mới có cơ duyên độ nó. Ăn nó mà không biết trì niệm, không biết cứu nó thì nó sẽ bị kiếp sau nữa. Thấy không? Mà mình cũng có thể bị liên lụy ở chỗ đó. Tốt hơn chúng ta ăn chay. Mà ăn chay cũng phải cầu siêu cho vật. Vật nào? Rau cỏ cũng là vật đó chứ. Nó có sự sanh tồn. Thấy không? Nó cũng sanh trụ hoại diệt như mọi chúng sanh. Thì chúng ta ăn cọng rau, chúng ta cũng phải cầu nguyện cho nó, nhưng mà nó nhẹ hơn con vật. Ăn con vật thì dục tính nó cường và nó có thể xua đuổi chúng ta lúc ta còn yếu. Nếu ta mạnh rồi ta đâu có sợ nó. Cứu nó mà. Ông Tây Công vẫn ăn thịt cày nhưng mà vẫn lên được thiên đàng. Vì Ngài cứu nó. Ngài không có ác ý là lợi dụng nó để hưởng thụ. Không có. Thấy không? Cho nên những người tu phải có trình độ. Thì ăn không cảm thấy rằng là âu. Còn người không có trình độ, càng ngày càng ăn thịt nó, dục tánh càng cường, và cái cống cao ngạo mạn càng ngày càng gia tăng, rồi tự giam mình trong sự tâm tối, lầm làm việc lầm sai mà không hay. Cho nên khuyên người đời nên ăn chay tốt hơn. Ăn chay nó khỏe mạnh, ăn chay nó đâu có yếu. Mà họ nói vật dưỡng nhân, rau cỏ cũng là vật đó. Phân tách ra cái gì? Cũng là chất đạm nè. Cũng là chất bổ này, cái kia nó vitamin cũng trong đó đầy đủ hết rồi. Cũng như miếng thịt. Miếng đậu hũ là miếng thịt chứ miếng gì nữa. Cái tính chất của đậu hũ y như miếng thịt một thứ. Không có xa cách cái gì hết. Như người ta nói tôi ăn thịt tôi mới khỏe mạnh là tại họ thèm thịt. Họ quen sống với sự vận động. Thì cái chuyện đó khỏi nói. Mà họ thức tâm rồi á, họ ăn miếng đậu hũ là thịt. Có gì đó, đậu hũ là thịt. Cứ tin tưởng sự thật đem ra gì khoa học người ta phân chất ra là đậu hũ là thịt rồi. Đâu cần phải đi kiếm thịt ăn gì để mất công. Bây giờ các bạn nói rằng tôi ăn một ngày ba buổi tôi mới đủ sức đi làm. Nhưng mà ý chí của các bạn mạnh và các bạn cứ hướng về sự giải thoát đó, các bạn ăn một buổi đi làm cũng được. Dư sức bởi vì khi mà các bạn ăn một buổi rồi, cái đầu óc các bạn thanh nhẹ, trí khôn các bạn nhiều. Thay vì khiêng một món đồ như thế này mà các bạn có cái đầu óc thông minh thanh nhẹ, các bạn mượn một cái cớ nào các bạn đẩy cái này nó đi rất nhẹ. Thay vì kêu 5-7 người nặng với nhau mà làm không xong cái công việc. Mà khi cái trí thông minh của các bạn dồi dào rồi, các bạn đặt một cái kế hoạch đẩy một chút là nó đi. Mượn một cái cớ nào các bạn đẩy là làm việc xong. Cho nên cái người thanh nhẹ làm việc ít nhưng mà không có ồn ào cũng hoàn tất được.
Còn cái người đóng loạn á, la lô ông sùm mà làm có một việc không xong rồi. Rồi cạnh nanh rồi sân si đủ chuyện mà té ra làm cũng có bao nhiêu công việc. Còn người người ta thông minh ta làm có chút thôi. Không có khó khăn. Như xuống bếp, nấu khó lắm. Chiên xào làm sao cho nó hợp gu người ta. Cái chuyện nó dễ có gì cái này pha kia kia pha nọ. Sự sanh khắc thanh tịnh nó biết rồi, nó dồn cái nào sanh khắc có thể giúp bản thể con người nó làm còn lẹ hơn nữa, trong nháy mắt nó nấu xong bữa cơm. Mà con người mà lôi thôi đặng trượt á, nó xuống nó đứng rờ cái này rờ cái kia rồi làm thét rồi rốt cuộc cũng chả ăn được cái gì, cũng bao nhiêu món đồ đó mà dọn cái dĩa lên ăn nó không thành cái gì là cái gì, không có mùi gì hết á. Vì nó thiếu thanh tịnh mất trật tự. Còn có thanh tịnh có trật tự người ta làm khéo léo lắm. Một chút xíu thôi, làm một chút xíu mình ăn đầy đủ rồi. Trong đó vitamin này kia đầy đủ rồi, ăn đi khỏe không có bị bệnh. Mà còn la lâu ông sùm thì bày tùm lum đầy bàn đó, mà ăn vô thì người nào nói ý chảy với đau bụng không. Đó, thấy rõ không? Cho nên cái sự trật tự và thanh tịnh là quan trọng. Cho nên chúng ta tu ở đây lập lại trật tự. Rồi các bạn hồi nào giờ tôi không biết nghề đó, cứ nghe lời tôi đi tu rồi, nghề nào cũng làm được. Bây giờ các bạn đẩy tôi nói ông Tám mai nấu cơm cho 50 người ăn, tôi nấu cho. Kê thì quánh tôi nói thiệt á, nó ngon đàng hoàng. Tôi nấu được, trong tủ có cái gì cứ để đó tôi một mình xuống làm cho. Tôi làm được mà tôi đã làm nhiều chỗ mà mấy chục người ăn tôi làm được hết. Để thấy cái trật tự của người làm việc. Và ăn ra phải cách nghĩa rõ ràng, cái này nó bổ ích cái gì, cái kia nó bổ ích cái gì, ăn vô ngủ nó khỏe thế nào, trừ cái gì, khứ phong cái gì, giải trượt chỗ nào, hả, tiêu hóa chỗ nào, cách nghĩa cho nhé. Làm được, con người thanh tịnh không có cái gì làm không được hết.
Thưa thầy, không sao gọi là kỷ quyền thất tổ mà không gọi là thất quyền thất tổ?
Chính lớp có cửu trùng thì có cửu quyền. Thấy không? Cửu quyền mà mắt phàm không có thấy. À, cho nên các bạn đừng có mình hỏi cái đó quá nhiều. Vì mình có không tới. Bây giờ mình nói tu tâm đi. Rồi mình mới gặp. Ông này ông cố rồi. Rồi ông cố đi giới thiệu ông Sơ. Rồi ông Sơ giới thiệu ông Cốc. Lúc đó cậu anh thấy. Wow, bà con tôi đông như thế này. Mấy ngàn người vậy. À, họ mới nói là hồi đó tao mấy kiếp làm gà mày ăn đã biết bao nhiêu kiếp, họ mới nói lại nghe. Lúc đó bạn ngồi đó nghe khóc á. Nhưng mà cái luật của trời không thay đổi như vậy.
Thì khi mà họ cắt tôi thì họ thấy quá.
Hôm nay ông cố được.
Nó sợ rồi không dám thực hiện nữa. Nó hiển hiện lên rồi. Cho nên chúng ta thanh tu thanh nhẹ thì chúng ta thấy cái cõi thanh nhẹ đó là các bạn ăn rau cỏ cũng có hình hiện chứ không phải không. Cái chậu bông nào cũng có cô tiên hết chứ không phải không đâu. Tôi có tưởng không có. Nhưng mà khi chúng ta làm gì ta người tu ta phải xin lỗi trước. Ta xin lỗi trước. Cho nên Việt Nam có nhiều cậu bé đứng có cây ra đi tiểu như vậy. Cù sinh nó cọ cơ không biết làm gì mà má nó lấy áo cúng cho chặt nó hết. Đâu cần bác sĩ. Nó có không? À, má nó liền gạt cũng hả trời. Nó không biết nghe gặp ông thổ thần đang ngồi nó nhậu với bạn nó chơi nó xịt nước đá vô cho nó biết. Cho nên người Tàu dặn kỹ đó, dặn con nít ra. Mày muốn cái đi chỉ đâu đó, xin phép quý vị cho tôi được hết tuổi nha con. Đó, phải nói cái câu nói đó đó. Người Việt Nam không có biết, đâu có biết dặn cái vụ đó. Người ta đi nhậu nhạc bạn bè, đứng xịt cho nó xin vua. Bây giờ cái má đem chùa cung như thế. À, cái đó có chứ. Chỉ thật mà. Ừ. Cho nên cái cõi duyên duyên khác. À, cái cõi này khác, cái cõi này chân thuộc, không thấy cái gì. Cho nên chúng ta bao nhiêu lớp người rồi. Hẳn nhất là người Trung Hoa gặp nhiều cái chuyện này nữa. Cho nên đã giữ cái luật ra gì. Ngay cả khu cộng sản bây giờ họ cũng sợ. Họ thấy như khi hiện lên ban đêm. Họ sợ. Họ nói rằng trên lý thuyết họ nói nó vững lắm, không hồn chứ không có gì hết. Nhưng mà họ là người đi cầu xâm và coi bói gì hết. Bây giờ bên Trung Quốc là cho tự do thắp nhang cũng gì cũng dữ lắm. Cũng hơn bên mình nữa. Thắp nhang dữ lắm. Họ thấy bên này nhờ cúng quải mà được may mắn được tự do thì họ cúng còn nhiều hơn bên này nữa. vô nghĩa bây giờ lặp lại lên đình hết. Cho nên cái cõi thiên liên chúng ta không hiểu, nhiều khi phạm lỗi không hay. Cho nên phải nói chuyện, nhiều khi có sự thắc mắc. À, tôi dặn làm cái nghiên cứu cho các bạn, các bạn muốn xin gì các bạn có nói thẳng với nghiên cứu đi, ở trong đó có tổ thần có chi gì ứng hết, nói người ta biết, xong tâm cảm ở dưới trời hết, chứ không phải là đi lo ông nào. Cái duyên nghiệp mình phải chịu, cái nạn mình phải thọ, nhưng mà mình biết thọ thế với bề trên, bề trên chỉ đường bạch lối. Như ví dụ giờ tôi muốn đi chơi đi picnic, nhưng mà lên khi tôi bước ra đi bằng áo đồ rồi nó đau bụng. Đó là những vị đất chuyển. Mà nếu mình đi mình bị tai nạn rồi cái xe đụng không có mặt, thấy không? Cho nên những người vô vi khi mà đi tới đó tự nhiên nó có cái trở ngại thôi, ta không có đi. Mà đi nói câu chuyện đó nó quên mất thôi, ta không nói. Họ nói không thể kể, nhưng mà tôi không có bị nạn ở về sau. Về trên đó nói tới đó quên mất, không biết nói cái gì nữa thôi. Vậy nó yên mà nó không có bị cái lâm vào trong cái cảnh thị phi nha. Thấy không? Thị phi thì nó cũng có cái hậu quả không tốt cái kinh. Nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ, cái hậu quả không tốt, nó vầy xéo cái tâm can của ta không có ổn đâu. Chứ đừng nói như là mình mang ơn người ta không biết ơn rồi đi nói xấu họ, cái đó là khổ lắm. Thì tới một ngày nào mình thức giác sẽ tìm rằng ẩn tàng ở bên trong.
Con thưa thầy, con qua đây thì không biết chồng thì con ở với gia đình chồng. Con có em nhưng mà vì ba ruột con khó tính, tận các em không ở nữa. Mà con thì không thể mang cả ba cha ruột về ở chung với gia đình. Mà ba con ở một mình, tôi không biết làm sao.
Bởi vì cái đó là cái tánh nghiệp, cái tánh cô đơn của ông tự tạo lấy, mình biết làm sao, chỉ cứ lo tu và cầu xin về trên ăn độ cho chị càng ngày càng sáng suốt, để một ngày nào cầu nguyện cho ông già thức tâm thôi. Chị hiểu cho đó không? Chứ mình không có thể hỗn láo với cha tâm thành của mình, không được, cái luật không được đó. Nhưng mà ngài vì cái khó tánh đó, ngài phải chịu cô đơn một thời gian rồi ngài thức tâm, lúc đó ngài mới mở ra. Chị hiểu chỗ này không?
Cái năm thì qua thì ba đứa con không muốn thấy vợ nữa thế. Thì con có thương với thầy, thầy nói là cái nghiệp của ba con, nhưng mà con về thì con thiền thì con cũng xin cải chuyển cho ba con từng con lách bài đó. Thì sao tự nhiên bảo đó từ chối không thấy ba con nữa, thì con biết là cái điều đó cải chuyển. Ba con thì
chỉ cứ lập tu đi. À, chị muốn trả trọn hiếu và những cái cầu nguyện ước mong của chị bề trên biết rồi. Chị cứ lo trì niệm Phật đi, rồi sẽ an bài lần lần trong con. Lúc đó chị mới thấy rằng phép lạ là cái gì, màu nhiệm là cái gì. Thấy không? Chứ đừng ôm trong tâm lo là nó hư. Giữ tâm tu là nó đạt, mà ôm vào tâm để lo là nó hư. Hiểu cho đó không?
Làm sao biết được mình đạt được trực giác? Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tâm chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta cũng ôm trong lòng việc đó để phân giải cho họ rằng chúng ta khai triển được trực giác. Thật là chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai được trực giác thì không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương thì cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ. Họ nói chuyện rồi để được tự thức và tự giải. Trực giác luôn diễn từ được tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạn bạn nói chuyện với nhau. Nói chuyện hồi mấy thằng đó nó nói dốc. Nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy phải biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe. Vì nó có thiền, nó có từ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui. Thì tôi muốn nói chuyện nữa, dễ đó. Cho nên, bạn bè tu nhiều dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh, độ trung tiến trung thái. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà đang nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cảm hoàn luôn những thanh nhẹ đó.
Tại sao mỗi phần hồn đều có gốc khác nhau ở bên trên, dù là chiếc hồn từ Thượng Đế?
Hồn là một tia sáng, một điểm tinh quang, mỗi trình độ khác nhau, mỗi tầng đều khác nhau, nhưng mà nó cũng tỏa sáng từ khả năng của chính nó mà tiến qua.
Trở về gốc gác bên trên, rồi sự tiến hóa sẽ đi về đâu nữa?
Trở về gốc gác bên trên thì sẽ được có cơ hội hồi tụ. Cho nên sức mạnh của Thượng Đế càng ngày càng lớn mạnh, sẽ không có yêu. Càng ngày chúng ta càng tu càng có cơ hội hội tụ tốt. Đó là cơ đồ tâm linh tiến hóa của Thượng Đế.
Tào khê là gì?
Tào khê là một luồng điển từ bi chuyển chảy cũng như suối vậy. Cho nên người tu vô vi thiền khai mở tâm trí rồi thao thao bất tuyệt, mà nói gì cũng nói về đạo sáng lạng trong tâm hồn. Khi muốn nói đạo là không có dứt. Trên đại bi ban chiếu cứ chuông chảy như suối, cái đó là suối đạo. Đạo hay là suối đạo của việc của Phật hồn. Suối đạo là đem những lời quân bình cho mọi người cộng hưởng.
Thế nào là chủ kiến?
Chủ kiến là chúng ta muốn, bây giờ tôi thấy người ta khổ, tôi muốn cứu người đó, tôi lập cái thế để giúp đỡ người ta, dẹp đám này cứu đám kia, đó là chủ kiến. Còn mình biết chủ kiến thì mình thấy mọi sự đều phát triển theo khả năng của chính nó, mới nhận thức trăm hoa đồn đua nở, màu nào sắc nấy rõ ràng. Không nên lấy cái màu này chèn ép màu khác, không được. Tự nhiên và hồn nhiên trời đất sẵn có, mới tiến qua như thế nào được. Nếu chúng ta chẳng hề chèn ép thì cái giới hạn thôi.
Tự tiến xuyên, chữ xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Tự tiến xuyên là khi mà chúng ta trở về điển giới rồi là luồng điển chúng ta dễ dàng. Có thể thông suốt vượt qua bất cứ tần số nào, tùy theo cái khả năng sẵn có của chúng ta mà đi.
Tôi là một giáo sư vật lý của một trường đại học, là một khoa học gia, không cho phép tôi tin mê tín dị đoan. Nhân nghiên cứu về pháp thiền vô vi, tôi thấy có một điểm đặc biệt, ông nói nhiều về điển quang. Theo thiền ý, tu hành phải dựa vào các kinh văn đã có từ ngàn xưa. Xin ông vui lòng giải thích điểm căn bản của khoa học huyền bí Phật Pháp mà vô vi đã khởi xướng trong các kinh điển của pháp môn này. Xin ông nhận ở đây lòng tri ân của tôi.
Chỉ người tu mà không biết trực diện tại sao mình tu, phải thấy lo cuộc sống của chúng ta đi được, đứng được, ngồi được, nói được do điện mà thôi. Mà chúng ta phát triển đi lên chiều cao hơn nữa, chúng ta nhận từ đâu? Từ vũ trụ quan xuống và chúng ta về sắc giới trên cao hơn nữa, thì chúng ta mới biết rằng đạo là vô sanh bất diệt. Cho nên không nên lấy những cái lời kinh sách của Đức Phật đã thành công. Phật là gì? Là một người am tường sự khổ ở thế gian mà buông bỏ tất cả sự đời, tự tu tự tiến chính Thích Ca đã làm. Ngày hôm nay ảnh hưởng quần sanh, ảnh hưởng trong cái chân lý rõ ràng, thực hành để quán thông lấy chính mình, chứ không phải bắt buộc người ta phải theo. Nhận được cái điển từ bi của chư Phật thì chúng ta phải có một hành động từ bi cởi mở, sáng suốt hơn người phàm mới là người tu. Người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là sai, không đúng. Cho nên nói về điển quang thì chúng ta tu khai triển nội thức của chính mình, phát triển khả năng sẵn có của chính mình, hướng thượng tới vô cùng, thì đâu có tranh chấp chuyện thế gian. chỉ hỗ trợ và xây dựng cho nhau tiến hóa tới cõi vô sanh bất diệt. Đó là nhiệm vụ của người tu thực hành. Chứ mà tu sách vở là chỉ nhai đi nhai lại, tam sao sắc thất bổn, bổn chánh ông Phật nói một câu, người này chép một câu sửa một chút, chép một câu sửa một chút, câu được không có chính đáng. Người ta không hiểu, cứ ôm đó, tôi đọc đó rồi ông Phật phù hộ tôi, nhờ tôi tụng kinh, ngày nay tôi khá giả, tôi có tiền nhiều hơn. Không phải vậy. Vì ở thế gian họ sợ, cái thứ nhất là cái hình nộm, thấy sợ rồi. Và áo mão khác hơn họ, họ sợ rồi. Họ phải cúng dường tự nhiên mình có tiền. Cái đó là làm áp phe thôi, không có tiếng được. Còn tu khác, tu phải tự thức, tâm tự thức, dũng mãnh lên, hiên ngang, chạm trán với bất cứ nghịch cảnh nào ở thế gian, để mình quán thông sự việc đó, là tâm đã tự tiến được về điện giới, thì không còn mê chấp, sống trong an lành và thật thà.
Thế nào gọi là tâm điển thực hành?
Tâm điển thực hành, nó liên cái tâm điển chúng ta khi chúng ta biết được cuộc đời là giả tạm, cuộc đời là khổ. Chúng ta am tường cái khổ mà dùng cái phương pháp của pháp lý vô vi, khoa học huyền bí, Phật pháp, lấy cái nguyên khí của trời đất khai sáng tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta mới thấy điển là gì. Có điển phải có nguyên điển mới hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của mọi người ở thế gian.
Xin ông Lương Sĩ Hằng cho biết sự khác biệt giữa thiền vô vi và thiền bên đạo Phật.
Nói đạo Phật là đường của ông Phật thành công. Còn ta thiền khai triển tới quân bình mới là thay Phật. Hai cái khác nhau. Đừng có nói tôi tu theo Phật, ông tu theo tiên. Không phải vậy. Không có quân bình đâu biết Phật tiên là ai. Cứ mơ mộng cho tới chết thôi. Không quân bình, ý không sáng, tâm không minh đâu biết Phật tiên là ai. Chính mình không hiểu mà. Nói tôi tu Phật mình không hiểu chính mình là ai. Còn sân si, còn giận hờn, còn bị tình dục khuyến rũ, bỏ giữa bớt con. Nhiều người có rồi, đang có đây. Ngay xứ Mỹ cũng có, Việt Nam có.
Về tâm Việt Nam về đây bỏ giữa bớt con hết, tình dục khuyến rũ. Thưa ông Tám, tôi là người chưa hân hạnh được tu theo pháp thiền vô vi, nhưng đã nghe nhiều người nói về hành thiền có thể xuất hồn. Xin hỏi việc đó có thật như vậy không? Nếu có thật như vậy, thì ông Tám cho biết vài trường hợp thực tế để chứng minh việc xuất hồn đó. Và việc xuất hồn ấy có hại gì cho thân thể về sau không?
Cái gốc của chúng ta từ nơi tam thập tam thiên khỏi thanh nhẹ, giáng lâm xuống thế gian, giam hãm trong cơ thể tâm tối. Ngày nay chúng ta được cái pháp để khai sáng tâm thức, làm pháp luân thường chuyển, hòa hợp với nguyên khí của trời đất, tự nhiên chúng ta thanh nhẹ, nhắm mắt thấy rời khỏi thể xác, không có tai hại và không có nguy hiểm. Bởi vì cái gốc của chúng ta từ trên xuống mà, từ cõi thanh nhẹ, cho nên lúc làm con nít là chúng ta vô tư, không có động loạn. Bây giờ lớn lên chúng ta động loạn, chúng ta tu để giải những cái nghiệp chướng đó, những sự động loạn trong nội tâm, quân bình rồi, thì chúng ta nhắm mắt theo ánh sáng mà đi. Không phải xuất hồn là cái chuyện quan trọng, tôi phải cố gắng đẩy nó ra nó mới xuất, không phải vậy. Quân bình là tự nhiên ta từ đó đến đây, rồi tôi sẽ từ đây về đó, chứ không có sao hết.
Kính thưa ông Tám, con không phải là một người tu thiền của một phái nào cả, con chỉ nghiên cứu qua sách vở của các môn thiền. Cứ mỗi đêm con bỏ ra 10 hoặc 15 phút để ngồi tĩnh tâm. Có nhiều lần con thấy có 5-6 đốm sáng màu tím bao bởi một màu vàng ở ngoài rất là đẹp. Xin ông Tám cho con biết ý nghĩa của những màu sáng đó.
Màu sáng đó là do tụ hợp cái moni châu của mọi người đều có. Người chịu tu thiền mà nó thông ở trong rau ngũ kinh ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận chúng ta đều có màu sắc hết. Từ đó, đó là ngũ hành trong cơ tạng phát triển ra, trong lúc thanh tịnh mà thôi.
Mỗi ngày ngồi tĩnh tâm 10-15 phút, con thường hay niệm Phật, Tối con ngủ con thấy nhiều cảnh đẹp, có thấy cảnh chùa và các đại sư khuyên con tu hành. Xin ông Tám cho biết đó là trong giấc chiêm bao có thật hay không, hay là do tưởng tượng mà ra?
Đó là cái phần vía có tu học, cho nên cái duyên nó tái hợp để thấy cảnh mà thức tâm cho phần hồn để tu. Có phần vía đang phục vụ cho phần hồn, nên thức tâm tìm một cái chánh pháp mà thực hành đi tới tới cùng. Không nên nghiên cứu nữa rồi lạc bậy thì khổ thêm.
Làm cách nào để phát triển và khai mở được tâm linh một cách hiệu quả và nhanh chóng?
Kết quả cần chỉ có dứt khoát thôi. Dứt khoát mới khai mở tâm linh. Đừng có lặp đi lặp lại cái chuyện quá khứ của chính mình. Phải dứt khoát. Bây giờ tôi biết con đường về rồi, tôi phải dứt khoát. Trước hết tôi hành cái pháp này, khứ trực lưu thanh, khai sáng tâm hồn. Đêm đêm tôi phải làm cái nhiệm vụ này, một việc cho suốt kiếp của tôi. Dứt khoát thì tâm linh nó mới mở. Cho nhiều người dứt khoát tu thời gian thi thơ dồi dào, nhưng mà thi thơ cái chuyện tạm thôi. Thi thơ để nhắc mình tu, chứ không phải thi thơ để bán thi thơ mà ăn. Không có gì đó.
Tu có ba cách: tu tại gia, tu tại chợ và tu tại chùa. Người tu tại gia phải làm như thế nào thì mới là tu hành đứng đắn?
Tu là phải biết tu bằng trí, bằng ý. Chỉ có một cách mà không có ba cách. Trí chúng ta quyết tu giải thoát, tại gia chúng ta cũng giải thoát được, ở chùa chúng ta cũng giải thoát được, làm cái nơi nào chúng ta cũng thể được. Chỉ trí ý chúng ta chịu tu hay không, khai sáng cái trí không. Ở đây vô vi niệm Phật có cách chỉ rõ để cho mọi người mở đại trí của chính họ. Có nhiều người tu mấy chục năm chưa mở được đại trí, không có quan thông được chính mình. Và cái ý thiện lành đâu có mà đi. Không minh cảm trời đất làm sao có ý thiện lành. Tu bằng trí bằng ý mà về trời, chứ không phải cái xác về trời. Cái hồn nó hội tụ ánh sáng trí phát triển tới vô cùng.
Thế nào là một cuộc sống tâm linh hoàn hảo tròn đầy?
Một cuộc sống tâm linh hoàn hảo là trường chay diệt dục, thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, là lúc nào cũng an lành, chẳng có sự gì rắc rối. Ở đây có bằng chứng rồi, thấy rõ. Anh Mạc La Phú Xê trước kia là một người nghiện a phiện, thích chất độc, nhưng mà ngày nay anh tu rồi, anh không nghĩ tới tình tiền duyên nghiệp. Lúc nào nhìn mặt anh cũng an lạc, không có gì khổ sở hết. Mọi người đều quý thương anh.
Trong nhóm ông có một cuốn sách nào cần làm căn bản để hướng dẫn cho nhóm vô vi hay không? Và đó có phải là cuốn Bible, cuốn Kinh Thánh không, để mà hướng dẫn cuộc đời của quý vị? Hay là cuốn sách đó là một cuốn do Đức Thích Ca viết để hướng dẫn quý vị?
Không có Thích Ca nào viết sách. Ca là tự tu tự thích mà thôi. Còn người thế gian tu tự thích. Còn bên vô vi là có pháp chính bản thân tôi làm. Trong video có đầy đủ những bài thơ, những cuốn băng, những lời giảng của tôi khuyến khích mọi người. Và khi tôi giảng như thế này là rút luồng điển quý vị lên. Vô vi không có chèn ép ai, rút luồng điển lên để họ tự thấy, tự thức. Đó là sự công bằng nhất trong vũ trụ này. Rút đi lên để họ thấy trình độ họ tới đâu, họ cảm thức. Nhưng ngày hôm nay quý vị nghe tôi nói chuyện, 6 năm sau cũng cuốn băng này mà quý vị có thực hành, thấy khác, nghe thấy khác, nó vô nhiều lắm. Cái luồng điển, tất cả chúng ta là điển, để cái tần số sai nó khó hiểu, mà tần số đứng đắn cảm thức liền, chỉ có một mà thôi, không có hai, không có gì lộn xộn hết. Đừng có mê tín dị đoan mà sợ Phật phạt, không trời phạt, không có minh phạt mình, để tránh. Đường thẳng không chịu đi, đi đường quẹo mất công thôi.
Nếu mà sau khi mình chết rồi thì phần hồn liền khỏi chấp rồi, vậy thì phần hồn khi mà liền khỏi chấp thì phần hồn có thể tự nhận nó cho phần hồn mình được không?
không. Nếu chúng ta ý thức được trọn lành phần hồn của chúng ta trong lúc ta đương sinh sống trong thế xác này, và chúng ta luyện cho nó trở lại trật tự, ra vô dễ dàng, thì lúc đó chúng ta mới nói rằng tôi giải thoát cho ưu, tôi không sợ cái sự chết. Còn những người thường mà đang sống ở trong sự kích động và phản động của ngũ hành là kim gan thì phế thận, kim mộc thì hỏa thổ, lệ thuộc ở trong đó mà chưa minh thì chết ra phải chịu cái tội tối thanh đó, phải tiếp tục đi học hỏi mới được giải thoát ở tương lai. Một là luân hồi, hai là tiếp tục tu để giải thoát, để khỏi hư không.
Thì khi mình tu thì mình dẫn dụng cái khối óc của mình, khối óc nó làm tổ thể giác.
Khối óc làm thể giác, nhưng mà mình dẫn dụng cái sự sáng suốt chủ của thể giác, mình dẫn dụng cái chủ điển, cái thể xác là khác. Mình dẫn dụng cái chủ, như bây giờ ở trong đó anh nghĩ gì ở ngoài này họ dòm đâu có thấy, cái đó là cái chủ. Thấy chưa? Mình dẫn dụng và tập trung cái phần thanh điển đó, sáng suốt đó, là chủ hoặc thầu, chủ nhân ông của thể xác. Chủ nhân ông của thể xác hướng thượng giải tỏa thì tất cả vạn linh phải theo, chứ đồng thanh tương ứng, đồng chi tương tạo. Nếu chúng ta không có hồn, nãy giờ chúng ta không có đạt đạo được. Ý thức được cái hồn là chủ, ý thức được cái phần sáng suốt đó là vô cùng, mới có sự cảm giao, có sự giao cảm và thông minh sáng suốt định mức độ trong tâm thức của chúng ta. Anh thấy rõ cái phần hồn là phải chịu trách nhiệm nặng lắm, chứ không phải là phần hồn là yếu đâu. Chịu trách nhiệm từ cái đầu tới tới ngón chân cái mà.
Thế này trong tiến trình để đi tìm giải pháp, chúng con chuẩn bị hai con đường nên làm và khi nào. Thứ nhất là thưa thầy, để giải cho chúng con nên làm là khi nào và khi nào là khi nào, và hai con đường đó hỗ trợ cho nhau ở điểm nào. Cảm ơn.
Chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta đang thực hành đạo thông tu, chúng ta đang trên bước đường đi về hai bên. Mỗi người đều có gia đình, đó là việc đó. Phải làm sao sự hòa ái với trong tâm thức đối với gia đình, đâu đó nó phải có thật sự xây dựng thành thân. Còn đạo có nhiều phần hồn, chúng ta phải tự đạt được gì gì. Chính mình phải chuyển chính cho con người. Đó là hai điểm rõ rệt. Và con đường đi của chúng ta đang hành đây là đời đạo chúng ta. Chúng ta không đặt vấn đề mê tín, mà nghe lời một vị nào chứng minh trình độ của chúng ta ngoài ta. Vì khi mà chúng ta thấy rằng một vị truyền pháp hay là một vị sư hay là một ông gì đó ở thế gian nói rằng bạn tu xa quá, thì sau đó chúng ta nghe và bỏ đi. Và chúng ta phải chỉ chứng trình độ của chúng ta hòa tan tới mức nào, từ đời chúng ta đã khai triển như đâu, và tâm thức đạo pháp chúng ta đã đi đến đâu. Thế đó mới là sự chỉ chứng thường chân của hai điểm. Còn nếu mà chúng ta ý lại ông nói thì tha qua những câu thì đều đi cũng được, thì tiến ra một bước, lùi ra một bước. À, cho nên chúng ta phải thấy rõ rằng không ý lại, nhưng mà tự ý đến thì mới thấy rõ thực chất của chính mình. Thực hành mới là thấy rõ chân thật, không lệ thuộc bởi một ai. Chúng ta thấy rõ rằng chúng ta rất vinh hạnh làm chủ của một cái thể xác nguyên như hiện tại, rất hạnh phúc, có rất nhiều cơ hội cho chúng ta tiến triển về tâm linh cũng như về đường đạo. Đường đời chúng ta học toàn nhãn quả, không ai vượt qua đó thôi. Vì chúng ta biết thương yêu mọi người, và chúng ta cũng tạo sự loạn động của trời xung quanh chúng ta, thì chúng ta không nhận thấy được những gì phản động của trời. Còn về phần thiên liên của chúng ta phải gói ghém trong cuộc hành trình, không nghĩ lại, tự thức tự tiến, xây dựng cho vô cùng mà không tin chắc, tin tốt, học hỏi mãi mãi. Nhờ đời chúng ta mới có đạo, nhờ cậu bé kia tôi mới thấy rõ trình độ tôi đã tiến tới một chút, nhờ ông cụ kia ông tưởng như một câu phá nặng tôi mới thấy tâm tôi được hai người. Tôi thấy ngài từng đi và ban ơn như có lớn hơn. Nhờ cha như vậy kéo tôi mới thấy rằng tôi được chiến, tôi được chứng thành cái đường đời cũng tâm đạo. Tôi thấy sự hòa ái tôi càng ngày càng bành trướng trong cộng đồng nhân dân cũng như cộng đồng của chư Phật. Cho nên hai dung điểm đó không bao giờ vượt khỏi cái tâm thức của người hành pháp vô vi. Cho nên chúng ta nên đi xe hai bánh hơn là một bánh. Các bạn nói thôi bây giờ tôi tu rồi, tôi cứ dính dấp gia đình nữa, các bạn bỏ gia đình được không? Các bạn bỏ chúng sanh được không? Các bạn nói tu rồi tôi học thầm học rồi tôi không biết chơi với người đời nữa, được không? Những vị học thần học bây giờ đang nói chuyện với người đời và đang nhờ người đời trồng lúa trồng khoai cho người đó, đang nhờ người đời dệt từng mảnh áo cho người chỉ lắm tâm thân. Người làm sao bỏ đời được? Người cha tinh thần không bỏ đời được. Người cha tinh thần cha tu nhiều hơn, đời đạo sống tu mình đúng công bằng chưa đạt ra. Vì ngày nay chúng ta có nhiệm vụ làm cha mẹ trong gia đình, đó là nhiệm vụ thấp dư không thể từ chối. Thì chúng ta phải làm thế nào? Không ngoài sự thực hành của những vị lãnh đạo tiền nhiệm, chúng ta phải làm gì đó, bước lên để làm cộng đồng càng ngày càng nhẹ hơn, cộng đồng càng ngày càng hòa hợp hơn, nhân gian sự biến thành như nào, yêu thương vô cùng, không sợ mất. Vì chúng ta có thừa để cho người khác làm sao chúng ta được mất. Đời chúng ta hòa ân ái, đạo chúng ta có lối thoát, chúng ta dành cái gì đây? Thế là hai dòng điểm đó đã phúc đáp cho bạn rõ ràng.